vào năm đức tin. Tin từ con tim phải lòng yêu mến vào Đức Kitô. Dù đường đời bao gian khó lòng luôn vững tin. Tin vào Thiên Chúa sáng tạo thế giới tác sinh con người. Cùng tôi bạn hỡi, tay nắm tay lên đường, đồng hành cùng nhau sống đức tin kiên cường. Hiệp thông yêu thương vui bên nhau, sống chứng nhân tin mừng. Tình yêu Kitô trong con tim sáng đức tin tông đồ.
Hôm nay chúng ta tới một vị thánh, đó là thánh giáo phụ Cyrilô thành Jerusalem, một vị thánh rất đặc biệt, vị thánh giáo phụ đấy các anh chị. Và em sẽ đọc về tiểu sử của ngài trước khi đọc những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về ngài. Cyrilô nhiệt thành học kinh thánh tại Jerusalem khoảng 30 tuổi. Ngài được thụ phong linh mục và sau nhiều tháng thăng trầm, ngài trở thành giám mục Jerusalem. Một phép lạ ghi dấu khởi đầu đời giám mục của ngài. Chính ngài đã kể lại phép lạ ấy trong một lá thư gửi cho vua Constans ngày 7 tháng 5 năm 351. Vào buổi sáng, trên nền trời thành phố hiện ra một cây thánh giá sáng chói. Thánh giá trải dài từ đỉnh Canve tới cây dầu. Cảm kích tột độ, đàn ông, đàn bà và trẻ em bỏ nhà chạy đến nhà thờ, lớn tiếng ca ngợi Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Các khách hành hương đến viếng đất thánh. Xin lỗi. Các khách hành hương đến viếng đất thánh loan đi khắp nơi. Nhiều lương dân và người Do Thái trở lại. Cyrilô viết thư cho hoàng đế Constans biết hiện tượng lạ thường này, như lời kêu gọi nhà vua trở về với đức tin công giáo. Mục đích đầu tiên của Cyrilô là nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất giữa các tâm hồn, vì không có sự phân rẽ nào có thể tồn tại được trong lòng giáo hội. Lòng bác ái của ngài bao trùm hết những người đau khổ, đến nỗi ngài bị trách cứ là đã bán đồ thánh và nhất là những đồ trang hoàng đại đế Constantino đã hiến dâng cho nhà thờ. Các giáo huấn của ngài còn giữ lại được, đã chứng tỏ rằng trong những thế kỷ đầu, người ta đã tôn kính dấu thánh giá thế nào. Ngài khuyên, hãy in dấu thánh giá Chúa Kitô trên trán các con. Thấy dấu này, quỷ ma sẽ chạy trốn. Hãy làm dấu thánh giá khi ăn uống, khi thức dậy, cũng như khi đi ngủ. Hãy làm dấu thánh giá trong mọi hành động. Là mục tử gương mẫu, thánh Cyrilô kiên quyết bảo vệ đức tin, bảo vệ chân lý đức tin, chống lại những kẻ lạc giáo. Ba lần ngài bị đẩy khỏi Jerusalem và ba lần ngài được tái lập lại tòa giám mục. Dưới thời Giuliano bội giáo, khi trở lại địa phận, ngài sẽ là chứng nhân của một sự lạ nữa không thể quên được. Nhà vua muốn đưa ra một sự phủ nhận đối với lời tuyên bố của Chúa Giêsu về việc tàn phá đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu đã loan báo rằng đền thờ sẽ bị phá hủy và không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nhà vua muốn phủ nhận lời tuyên báo đó, định xây lại nhà thờ, tái lập lại việc thờ phượng của Do Thái Tháo. Các công nhân đổ về Jerusalem. Để tái thiết đền thờ, người ta đã dâng hiến mọi của cái cần thiết. Dân Do Thái khắp nơi tụ tập lại, hãnh diện vì sự bao bọc của nhà vua. Họ khinh miệt và đe dọa các Kitô hữu. Đức giám mục bị tấn công cả tứ phía, các lương dân lẫn các tín hữu quá yếu kém lòng tin. Giữa những nhục mạ của một số người và nước mắt của một số người khác, ngài quả quyết rằng sự thách thức bất lương sẽ đổi thành cơn bấn loạn cho lương dân và cho người Do Thái. Trong khi đó, đêm ngày triệt hạ cái nền móng cũ một cách vô tình, người Do Thái đã nỗ lực hoàn thành lời tiên báo không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi họ bắt đầu thực hiện việc xây cất, thì có những cơn giông thổi lửa xuống đất, thiêu đốt các công nhân, làm cho họ không ai tới nơi để thực hiện công trình được. Giuliano đã nghĩ tới chuyện trả thù Cirillo chỉ vì sự thất bại khủng khiếp của ông. Nhưng cái chết đã ngăn cản không cho ông thực hiện ý định. Đang khi lo lắng cho địa phận mình, Cirillo lại nhận được sắc lệnh lưu đày mới của Valens. Ngài bị lưu đày 11 năm và đã trở lại vĩnh viễn tại Jerusalem dưới thời vua Graciano. Ngài đã tham dự công đồng Constantinople. Các giám mục họp lại, viết thư cho Đức Giáo Hoàng để ca tụng đức tin và thái độ anh hùng của Cirillo. Đây là chứng tích cuối cùng về con người vĩ đại đã bảo vệ đức tin Kitô giáo này. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời. Đó là một vị giáo phụ bất khuất bảo vệ đức tin, bất chấp bị đi đày bao nhiêu lần cũng chấp nhận. Miễn là trung thành với Chúa, trung thành với đức tin, không ai làm gì được. Có muốn giết ngài thì lại chết trước khi giết ngài. Có muốn làm cho lời Chúa không thành tựu thì chính lời Chúa lại thiêu hủy những cái người như vậy đi. Hay thật. Đó là hai cái sự lạ lùng trong đời của Thánh Cirillo Jerusalem đấy các anh chị.
Nhằm cùng nhau ta tiến vào lắm đức tin, tin từ con tim với lòng yêu mến vào Đức Kitô. Dù đường đời bao gian khó, lòng luôn vững tin, tin vào Thiên Chúa sáng tạo thế giới tác sinh con người. Cùng tôi bạn hỡi, tay nắm tay lên đường, đồng hành cùng nhau sống đức tin kiên cường. Hiệp thông yêu thương vui bên nhau, sống chứng nhân tin mừng. Tình yêu Kitô trong con tim, sáng đức tin tông đồ.
Bây giờ sang tới Đức Giáo Hoàng Benedict 16 đã nói về Thánh Giáo Phụ Cirillo thành Jerusalem ở bài Giáo Lý xứ 43 trong loạt bài về Giáo hội Hiệp thông Tông truyền. Và hôm đó là thứ Tư ngày 27 tháng 6 2007. Em đã dịch từ hồi đó, bây giờ xin cống hiến lại cho các anh các chị. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ chú ý tới Thánh Cirillo thành Jerusalem. Đời sống của Ngài tiêu biểu cho việc quy tụ cả hai chiều kích. Một chiều về việc chăm sóc mục vụ và một chiều dấn thân vào những tranh luận đang đè nặng trên giáo hội Đông Phương bấy giờ. Được sinh vào đời năm 315 ở Jerusalem hay ở những vùng lân cận nào đó, Thánh Cirillo đã được huấn luyện tốt đẹp về văn chương. Một huấn luyện đã đặt nền kiến thức về giáo hội của Ngài nhờ việc học hỏi Thánh Kinh. Ngài đã được thụ phong linh mục bởi Đức Giám mục Maximus. Khi vị Giám mục Maximus này qua đời và chôn táng vào năm 348, thì Thánh Cirillo được tấn phong Giám mục bởi vị Tổng Giám mục thế lực ở Caesarea Palestine là Acacius, một người theo bè phái Arius. Vì tin rằng có một liên minh nơi Thánh Cirillo. Bởi thế, Thánh Cirillo đã bị ngờ là được bổ nhiệm bởi giám mục nhờ Ngài tỏ ra nhượng bộ bè phái Ario. Thánh Cirillo chẳng bao giờ trở nên kỵ vị Tổng Giám mục Acacius về những lý do tín lý và lãnh vực thẩm quyền. Bởi Thánh Cirillo lập lại tính cách tự lập nơi giáo hội của Ngài. Giáo hội của mình khỏi tổng giáo phận Caesarea. Trong vòng 20 năm đâu đó, Thánh Cirillo đã trải qua 3 lần bị đày ải. Lần nhất vào năm 357 bởi sắc lệnh của hội nghị giám mục ở Jerusalem. Lần hai vào năm 360 bởi tổng giám mục Acacius. Và lần thứ ba vào năm 367, lần dài nhất kéo dài 11 năm bởi hoàng đế Valens. Một con người theo bè rối Arius. Mãi đến năm 378, sau cái chết của vị hoàng đế này, Thánh Cirillo mới có thể lấy lại được giáo hội của mình, mang lại mối hiệp nhất và an bình cho tín hữu. Cho dù có một số bản văn từ thời của Ngài đặt vấn đề về tính cách chính thống của Ngài, lại có những người khác cùng thời tỏ ra bênh vực tính cách chính thống của Ngài. Trong số thẩm quyền đệ nhất này, có bức thư của hội nghị giám mục năm 382 sau công đồng chung Constantinople 381. Một bức thư cho thấy vai trò quan trọng của Thánh Cyrilô. Ở bức thư này, bức thư gửi cho Đức Giáo hoàng Roma: các vị giám mục Đông Phương chính thức công nhận thẩm quyền tuyệt đối của Thánh Cyrilô, việc hợp pháp tấn phong giám mục cho ngài và những công lệnh phục vụ về mục vụ của ngài. Những công việc được kết thúc bởi cái chết của ngài vào năm 387. Chúng ta có 24 bài giáo lý nổi tiếng của ngài. Những bài giáo lý ngài đã viết với tư cách là một vị giám mục vào khoảng năm 350 được dẫn nhập bằng một chào đón. 18 bài đầu được ngỏ cùng thành phần dự tòng hay thành phần theo tiếng Hy Lạp là Photizomenoi, mà tiếng Mỹ là Illuminati, và được giữ ở đền thờ của ngôi mộ thánh. 5 bài đầu tiên bàn về những điều kiện cần có để lãnh nhận phép rửa, về việc hoán cải những thói tục dân ngoại, về bí tích rửa tội và về 10 chân lý tín điều được chất chứa trong kinh tinh kính hay lời tuyên xưng đức tin. Những bài giáo lý tiếp theo, 6 cho tới 18, làm nên một thứ giáo lý liên tục. Với lời tuyên xưng đức tin ở Jerusalem là lời tuyên xưng chống lại bè rối Arius. Trong 5 bài cuối cùng, 19 đến 23, những bài có tính cách dẫn giải ý nghĩa sâu nhiệm, thì 2 bài đầu dẫn giải về các nghi thức rửa tội, 3 bài cuối bàn đến bí tích thêm sức, đến bí tích mình máu Thánh Chúa Kitô và đến phục vụ Thánh Thể. Cũng có cả vấn đề giải thích về kinh lạy cha. Một dẫn giải như là con đường khai tâm cho việc nguyện cầu được phát triển song song với việc khai tâm 3 bí tích rửa tội, thêm sức và Thánh Thể. Nền tảng của việc hướng dẫn đức tin Kitô giáo đã phát triển, cho dù xảy ra giữa tình trạng tranh cãi chống lại thành phần dân ngoại, thành phần Kitô hữu Do Thái giáo và thành phần theo bè nhị nguyên thuyết. Việc phát triển dẫn giải này được căn cứ vào việc hoàn tất những lời hứa của cựu ước bằng một thứ ngôn ngữ đầy những hình ảnh. Dạy giáo lý là một thời điểm quan trọng, được đem vào môi trường bao rộng cho cả cuộc sống, nhất là đời sống phụng vụ của cộng đồng Kitô hữu. Trong cung dạ của người mẹ này, việc thai nghén Kitô hữu tương lai diễn ra, được kèm theo bằng lời nguyện cầu và chứng từ của anh chị em. Nói chung, các bài giảng của Thánh Cyrilô làm thành thứ giáo lý có hệ thống về việc tái sinh của Kitô hữu nhờ phép rửa. Thánh Cyrilô nói với thành phần dự tòng rằng: anh chị em đã lọt vào lưới của giáo hội. Anh chị em hãy để mình bị bắt sống, đừng bỏ chạy, vì chính Chúa Giêsu chiếm lấy anh chị em cho tình yêu thương của người. Không phải cống hiến cho anh chị em sự chết, mà là sự phục sinh sau khi chết. Anh chị em cần phải chết đi và sống lại. Anh chị em hãy chết cho tội lỗi và sống cho công lý, bắt đầu hôm nay đây. Từ quan điểm tín lý, Thánh Cyrilô nhận định về bản tuyên xưng đức tin của thành Jerusalem bằng việc sử dụng khoa học biểu tín về Thánh Kinh, về một mối liên hệ hòa hợp giữa hai giao ước, nhắm tới Chúa Kitô là tâm điểm của vũ trụ này. Khoa học biểu tín ấy sau đó đã được Thánh Âu Quốc Tinh thành Hippo khéo léo sử dụng bằng những lời lẽ này: Tân ước ẩn náu nơi cựu ước, và cựu ước được tỏ hiện nơi tân ước. Giáo lý của Thánh Cyrilô về luân lý được gắn liền vào mối hiệp nhất sâu xa với giáo lý về tín lý. Tín điều từ từ đi vào các tâm hồn là thành phần được đòi phải thay đổi những cách sống dân ngoại của mình để chấp nhận sự sống mới trong Chúa Kitô, tặng ân của phép rửa. Vấn đề giáo lý có tính cách dẫn giải ý nghĩa sâu nhiệm là cao điểm của việc hướng dẫn được Thánh Cyrilô truyền đạt, không còn cho thành phần dự tòng mà là cho thành phần tân tòng trong tuần phục sinh. Ngài dẫn dắt họ trong việc khám phá ra những mầu nhiệm vẫn còn kín ẩn nơi các nghi thức rửa tội của lễ vọng phục sinh. được soi động bởi ánh sáng của một niềm tin sâu xa nơi quyền năng của phép rửa, thành phần tân tòng cuối cùng mới có thể hiểu được các mầu nhiệm vừa được cử hành qua các nghi thức. Đặc biệt là, với thành phần tân tòng gốc Hy Lạp, Thánh Cyrilô tập trung vào những khía cạnh thị giác xứng hợp với họ nhất. Chính cuộc vượt qua từ lễ nghi tới mầu nhiệm này, một cuộc vượt qua mang lại tác hiệu lạ lùng về tâm lý và cảm nghiệm được trải qua trong đêm vọng phục sinh. Đây là một đoạn giải thích mầu nhiệm phép rửa. Thánh Cyrilô viết, anh chị em đã được chìm vào nước 3 lần, và mỗi lần như vậy anh chị em đã được tái ngoi lên, biểu hiệu cho 3 ngày Chúa Kitô ở trong mồ. Và qua nghi thức này, bắt chước Chúa cứu thế của chúng ta là đấng đã sống 3 ngày và 3 đêm trong lòng đất. Với lần thứ nhất ngoi lên khỏi nước, anh chị em tưởng nhớ tới ngày đầu tiên Chúa Kitô ở trong mồ. Với lần ngoi lên thứ nhất này, anh chị em đã chứng kiến thấy đêm thứ nhất ở trong mồ. Như kẻ không thể nhìn thấy trong đêm tối và kẻ ban ngày hoan hưởng ánh sáng thế nào, anh chị em cũng cảm nghiệm thấy tương tự như thế. Trong khi mới đầu, anh chị em được chìm vào đêm tối không thể thấy được bất cứ sự gì, thì khi tái ngoi lên, anh chị em đã thấy được trọn vẹn ngày sống. Mầu nhiệm sự chết và sự hạ sinh, thứ nước cứu độ này là một ngôi mộ và là người mẹ đối với anh chị em. Đối với anh chị em, thời điểm chết đi trùng với thời điểm được hạ sinh. Trong cùng một lúc, người ta đạt được cả 2 biến cố. Mầu nhiệm cần phải tin tưởng đó là dự án của Thiên Chúa. Điều này đạt được nhờ các tác động cứu độ của Chúa Kitô nơi giáo hội. Triều kích dẫn giải ý nghĩa huyền nhiệm là những gì hỗ tương bổ khuyết cho triều kích của những thứ biểu hiệu, cho thấy cảm nghiệm linh thiêng đã trải qua do chúng làm cho bùng phát lên. Từ giáo lý của Thánh Cyrilô được căn cứ vào 3 yếu tố được diễn tả trên đây, yếu tố tín lý, luân lý và nhiệm ý, nảy sinh một thứ giáo lý toàn cầu trong thần linh. Triều kích nhiệm ý này thể hiện 2 triều kích đầu, hướng chúng tới việc cử hành bí tích, một việc cử hành hiện thực việc cứu độ của toàn thể con người. Nó là một thứ giáo lý toàn vẹn, bao gồm thể xác, linh hồn và tinh thần, vẫn là những gì điển hình cho việc huấn luyện về giáo lý cho Kitô hữu ngày nay. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh Cyrilô thành Jerusalem. Mà nói đến những vị giáo phụ đấy anh ấy chị, là thường thường là nhấn mạnh đến đức tin. Bởi vì cả thời của các giáo phụ á, là cho tới từ thế kỷ thứ nhất sau khi Chúa Giêsu về trời, rồi các thánh tông đồ đó, sau thời các thánh tông đồ đó là tới các thánh giáo phụ, cho tới mãi thế kỷ thứ 7, thậm chí tới cả thánh Benedo tới thế kỷ thứ 11 nữa. Đấy là các thánh giáo phụ á, liên quan đến đức tin. Vì thế nên trong cái thời của các giáo phụ đó các anh các chị thấy 2 chiều hướng. Chiều hướng thứ nhất là chiều hướng tử đạo. Tử đạo cũng là đức tin đó các anh chị, sống đức tin và làm chứng cho đức tin bằng chính máu của mình, bằng chính sự sống của mình. 3 cái thế kỷ đầu là Kitô giáo của chúng ta bị đế quốc Roma bách hại khủng khiếp. Cho tới hoàng đế Constantine đó, thì ông ấy mới bắt đầu chính thức hóa Kitô giáo. Cũng chỉ vì ông ấy thấy khi trước khi ông ấy đi đánh quân thù thì ông thấy hiện lên trên bầu trời một cây thánh giá và cho biết là dấu hiệu là ông sẽ thắng trận vân vân. Thì ông mới tin và ông trở lại và ông hợp thức hóa Kitô giáo. Từ đó với hết bách đạo. Thì 3 thế kỷ đầu đó chúng ta thấy bao nhiêu là các thánh bị tử đạo thời bây giờ. Riêng là các thánh nữ cũng có nữa. Chẳng hạn như 5 vị thánh đồng trinh đấy. Đó là Thánh Cecilia, rồi Lucia, rồi Anne, rồi Agatha, rồi Caterina Alexandria. Đấy, 5 vị. Rồi còn 2 vị nữa không có đồng trinh, nhưng mà từ đạo trước đó nữa. Đó là Thánh Perpetua với lại Thánh Facilia đấy. Chúng ta thấy không? Rồi Thánh Nam cũng vậy, chết rất là nhiều. Đấy là ba thế kỷ đầu là ba thế kỷ chứng minh đức tin. Sau đó ba thế kỷ sau, đức tin bắt đầu bị thử thách một cách khác, không phải là bởi đế quốc Roma nữa, nhưng mà bởi chính nội bộ của giáo hội. Đó, các thứ bè rối ở đâu nổi lên, nghĩ là Chúa Giêsu thế này, Chúa Giêsu thế kia, Chúa Kitô thế này, Chúa Kitô thế kia. Do đó nên mới có các công đồng. Bảy công đồng đầu tiên đó, hầu như là chỉ có chống lạc giáo thôi, tuyên án tuyệt thông thế nọ, tuyệt thông thế kia, để bênh vực những cái giáo lý đức tin của giáo hội. Đó. Trong đó có hai cái tín lý về Đức Mẹ đó. Tín lý Đức Mẹ là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đó. Từ công đồng Ephesio 431, công đồng thứ nhất là Nicaea, công đồng thứ hai là Constantinople, công đồng Ephesio 421 là thứ ba. Rồi tới tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh đến năm 649 thì được tuyên bố ở công đồng Laterano 1. Thế thôi, hễ mà nói về các thánh giáo phụ á, là nói đến đức tin. Các ngài là thường thường là bênh vực đức tin. Tiện hôm nay nói về thánh Cyrilo, thành Jerusalem là một trong vị giáo phụ hồi xưa, để em nói nhấn mạnh đến hai cái điểm liên quan đến thời các giáo phụ, đó là tử đạo và các công đồng chung để bênh vực đức tin. Và các vị giáo phụ thường thường các ngài chỉ là những cái vị được Chúa dùng trong cái thời điểm đó để bênh vực đức tin của giáo hội, và nhờ đó chúng ta mới có đức tin tông truyền như ngày nay thôi. Do đó nên cái đức tin của chúng ta tuyên xưng hàng tuần ở trong nhà thờ Chủ nhật hay là lễ trọng á, là nó trải qua bao nhiêu là máu đổ đầu rơi rồi đấy, trải qua bao nhiêu là tranh cãi rồi đấy, nó mới được như vậy đấy. Do đó nên chúng ta hãy trân trọng đọc những cái kinh mà phun á, đừng có mà tiếc xét với Chúa 1-2 phút rồi mà đọc những kinh vắn tắt. Vì khi mà đọc kinh dài đó, chúng ta mới thấm thía được những từng chữ từng lời một của các vị đã có công để mà góp phần vô xây dựng đức tin của chúng ta. Nhờ đó chúng ta hiểu hơn nữa, chúng ta mới có thể loan truyền cắt nghĩa cho người khác biết được. Chứ còn nếu không, đứa cứ đọc vắn tắt rồi chúng ta cũng chẳng hiểu là cái gì nữa. Thế thôi, đó là những cái gì mà em cũng tiện đây cũng áp dụng vô ngay cái đời sống Kitô hữu của chúng ta nữa, cho nó thực tế hơn khi chúng ta ngắm gương của một vị thánh. Xin Thánh Nhân giúp cho chúng con cũng nắm vững được giáo lý của giáo hội, nhất là trong cái thời điểm mà fake news hiện nay đầy những sai lầm. Và dù là có chữ nghĩa đó được dịch ra đàng hoàng tử tế đó, họ vẫn cắt nghĩa theo cái chủ trương rộng của họ. Do đó nên giáo lý hay là luật, lề luật của Chúa, hay là bất cứ cái gì hiện nay liên quan đến đức tin, liên quan đến thần linh, liên quan đến ân sủng, đều bị bóp méo hết, để cho con người sống thoải mái theo chủ hướng một trật tự thế giới mới của tam điểm. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cyrilo thành Jerusalem giúp cho chúng con nhận biết thật đâu là chân lý để chúng con theo. Và chân lý chỉ có ở trong Thánh Kinh. Và trong Thánh Kinh nhưng mà cũng phải được Thánh Thần soi dẫn thì chúng con mới hiểu đúng. Bằng không chúng con sẽ hiểu sai. Nhưng muốn hiểu đúng phải đi theo chiều hướng của giáo hội, nhất là vị chủ chiên tối cao của chúng con là chính Đức Giáo Hoàng. Muốn được như vậy thì chúng con phải sống bé nhỏ. Thế chúng con mới có thể được Chúa dẫn dắt. Còn nếu chúng con tỏ ra mình là người lớn, khôn rồi, thì chúng con sẽ bị lầm lạc. Chắc chắn 100% không thể nào tránh được. Chỉ có trở nên như trẻ nhỏ, đơn sơ như bồ câu, thì Chúa Thánh Thần mới dẫn chúng con vào tất cả sự thật mà thôi. Amen. Rồi, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Giờ đây mời các anh chị chia sẻ nếu có những cái gì cần. Amen.
Nhằm cùng nhau ta tiến vào nắm đức tin, tin từ con tim với lòng yêu mến vào Đức Kitô. Dù đường đời bao gian khó lòng luôn vững tin, tin vào Thiên Chúa sáng tạo thế giới tác sinh con người. Cùng tôi bạn hỡi, tên hãy lên đường đồng hành cùng nhau, sống đức tin kiên cường, hiệp thông yêu thương với bên nhau, sống chứng nhân tin mừng, tình yêu kỳ tâm đồng hành cùng nhau, sống đức tin kiên cường, hiệp thông yêu thương với bên nhau, sống chứng nhân tin mừng, tình yêu Kitô trong con tim sáng đức tin tông đồ, tình yêu Kitô trong con tim sáng đức tin tông đồ.